hai lớn, không phải là giáo điều hay đức tin mù quáng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang du hành với một đoàn đại chúng tỷ kheo, đến thị trấn của người Kalama tên là Kesabutta. Chú thích số 2. Bây giờ, người Kalama ở Kesabutta nghe người ta nói rằng Sa môn Gotama là con trai của bộ tộc Thích Ca, đã xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đã đến Kesabutta. Giờ đây, đã có lời đồn tốt đẹp về Sa môn Gotama đang được truyền đi như vậy. Ngài là một bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng đắc chánh trí về thế giới này, cùng với chư thiên, ma vương và phạm thiên, cùng với chúng sa môn, bà la môn, cùng với các loài trời và loài người, Ngài đã giải bày tri kiến ấy cho mọi người. Ngài đã thuyết giảng giáo pháp tốt đẹp ở chặng đầu, tốt đẹp ở chặng giữa, tốt đẹp ở chặng cuối. Với ý nghĩa và lời văn chân chánh, Ngài đã trình bày một đời sống phạm hạnh tuyệt đối viên mãn và thanh tịnh. Giờ đây, thật lành thay cho chúng ta để đến ý kiến vị A-la-hán ấy. Chú thích số 3. Rồi các người Kalama của thị trấn Kesabutta đi đến Thế Tôn. Một số người đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Một số người khác trao đổi lời chào đón thăm hỏi. Sau khi chào đón và hỏi thăm thân thiện, họ cũng ngồi xuống một bên. Một số người khác cung kính vái chào Ngài và ngồi xuống một bên. Một vài người khác vẫn giữ im lặng và ngồi xuống một bên. Rồi các người Kalama bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có một số sa môn, bà la môn đi đến Kesabutta. Họ giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ, nhưng lại chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Nhưng rồi lại có một số sa môn, bà la môn khác đi đến Kesabutta. Họ cũng giải thích và làm sáng tỏ giáo lý của họ và chê bai, bài xích, khinh miệt, xuyên tạc giáo lý của người khác. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con có những hoang mang, nghi ngờ là không biết những vị sa môn đó, ai là người nói sự thật và ai là người dối trá. Này các người Kalama, các người hoang mang là đúng, các người nghi ngờ là đúng. Nghi ngờ khởi lên khi các người thấy hoang mang về một vấn đề nào đó. Này các người Kalama, đừng tin những gì do truyền khẩu, do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn đãi từ các bộ sưu tập kinh điển, vì hợp luận lý từ kết luận do suy diễn, vì suy tưởng siêu hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy xét, vì diễn giả có vẻ là người có khả năng, hay vì các người suy nghĩ sa môn này là thầy của chúng ta. Chú thích số 4. Nhưng khi các người tự mình biết rằng các pháp này là bất thiện, các pháp này đáng chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến tổn hại và khổ đau, lúc ấy các người phải từ bỏ chúng. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào? Khi tham sân si khởi lên trong tâm một người, điều đó đem lại an vui hay tổn hại cho người ấy? Chú thích số 5. Tổn hại cho người ấy, bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, một người có tâm tham lam, sân hận và si mê, bị tham, sân, si chế ngự, tâm bị chúng điều khiển, người ấy sẽ sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, người ấy cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến tổn hại và đau khổ lâu dài cho ông ta không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào, những điều ấy là thiện hay bất thiện? Bất thiện, Bạch Thế Tôn. Đáng chê trách hay không đáng chê trách? Đáng chê trách, Bạch Thế Tôn. Bị người trí chỉ trích hay ca ngợi? Bị chỉ trích, Bạch Thế Tôn. Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến tổn hại và đau khổ hay không? Hoặc trong trường hợp này, sẽ như thế nào? Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ấy sẽ đem lại tổn hại và đau khổ. Chúng còn thấy như vậy trong trường hợp này. Này các người Kalama, chính vì lý do này mà ta đã nói với các ông. Đừng tin những gì do truyền khẩu. Này các người Kalama, đừng tin những gì do truyền khẩu, do giáo lý truyền lại, vì nghe lời đồn đãi từ các bộ sưu tập kinh điển, vì họp luận lý, từ kết luận do suy diễn, vì suy tưởng siêu hình, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy xét, vì diễn giả có vẻ là người có khả năng, hay vì các người suy nghĩ sa môn này là thầy của chúng ta. Chú thích số 4. Nhưng khi các người tự mình biết rằng các pháp này là thiện, các pháp này không có chỗ nào đáng chê trách, các pháp này được người trí ca ngợi, các pháp này nếu chấp nhận và thực hành sẽ đưa đến an lạc và hạnh phúc, lúc ấy các người hãy chấp nhận và thực hành. Này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào khi một người không khởi tâm tham, không sân, không si, thì những điều này đem lại an vui hay tổn hại cho người ấy? Đem lại an vui, Bạch Thế Tôn. Này các người Kalama, một người không có tâm tham, không sân và không si, không bị tham, sân, si chế ngự, tâm không bị chúng điều khiển, người ấy giữ giới không sát sanh, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói láo, người ấy cũng sẽ nhắc nhở người khác làm như vậy. Điều này có đưa đến an vui và hạnh phúc lâu dài cho ông ta không? Thưa có, Bạch Thế Tôn, này các người Kalama, các ông nghĩ thế nào, những điều ấy là thiện hay bất thiện? Thiện, Bạch Thế Tôn. Đáng chê trách hay không đáng chê trách? Không có gì đáng chê trách, Bạch Thế Tôn. Bị người trí chỉ trích hay ca ngợi? Được ca ngợi, Bạch Thế Tôn. Nếu chấp nhận và thực hành, chúng có đưa đến an vui và hạnh phúc hay không? Hoặc trong trường hợp này sẽ như thế nào? Nếu chấp nhận và thực hành, những điều ấy sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Chúng con thấy như vậy trong trường hợp này. Này các người Kalama, chính vì lý do này mà ta đã nói với các ông, đừng tin những gì do truyền khẩu. Này các người Kalama, một vị thánh đệ tử ly tham, ly sân, ly si, tâm luôn tỉnh giác, luôn giữ chánh niệm, an trú một phương với tâm tràn ngập lòng từ bi. Cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Chú thích số 6. Cứ như vậy, trên, dưới, băng ngang và cùng khắp, với tất cả mọi loài, cũng như với chính mình, vị ấy an trú bao trùm khắp thế giới, với tâm tràn ngập, từ bi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Vị ấy an trú một phương với tâm tràn ngập từ bi, với tâm hỷ, với tâm xả, cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Chú thích số 6. Cứ như vậy, trên, dưới, băng ngang và cùng khắp, với tất cả mọi loài cũng như với chính mình, vị ấy an trú bao trùm khắp thế giới với tâm xả tràn ngập, rộng lớn, cao thượng, vô lượng, không hận, không sân. Này các người Kalama, khi vị thánh đệ tử này đã làm cho tâm mình hết sạch sân hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ấy sẽ được bốn điều hứa hẹn ngay trong đời này. Điều hứa hẹn thứ nhất mà vị ấy đạt được là nếu có đời sau, nếu có nhân quả cho những hành động thiện ác, thì có thể sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, ta sẽ sanh lên cõi thiện lành, cõi trời. Điều hứa hẹn thứ hai mà vị ấy đạt được là nếu không có đời sau, nếu không có nhân quả cho những hành động thiện ác, thì tại đây, ngay trong đời này, ta sẽ sống hạnh phúc với tâm không hận, không sân. Điều hứa hẹn thứ ba mà vị ấy đạt được là giả sử quả ác sẽ xảy đến với người làm ác, vậy nếu ta không tạo ác nghiệp với bất cứ ai, thì làm thế nào đau khổ lại đến với ta, một người không bao giờ làm việc ác? Điều hứa hẹn thứ tư mà vị ấy đạt được là giả sử quả ác không xảy đến với người làm việc ác, vậy thì ngay tại đây ta tự thấy mình thanh tịnh về cả hai phương diện. Chú thích số 7. Này các người Kalama, khi vị thánh đệ tử này đã làm cho tâm mình hết sạch sân hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ấy đã đạt được bốn điều hứa hẹn ấy ngay trong đời này. Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, Bạch Thiện Thệ, khi vị thánh đệ tử này đã làm cho tâm mình hết sạch sân hận, trong sáng, thanh tịnh, vị ấy đã đạt được bốn điều hứa hẹn ấy ngay trong đời này. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn. Thật tuyệt diệu thay, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã làm sáng tỏ chánh pháp bằng nhiều cách. Như thể Ngài dựng đứng lại những gì đã bị xô ngã, hé mở những gì đã bị bưng bít, chỉ đường cho kẻ bị lạc đường, hoặc giơ cao ngọn đèn trong bóng tối để cho những người có mắt có thể nhìn thấy được sự vật. Chúng con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y Tăng, xin Thế Tôn chấp nhận chúng con làm đệ tử, cư sĩ. Từ nay cho đến khi chết, chúng con xin trọn đời quy kính Ngài. Chú thích số 8, Tăng Chi Bộ Kinh 1 La Mã, trang 336-347-65, các vị ở Kesaputta.